Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 599, Hoàng Tuyền Kỳ Lân, ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sáu đạo bất đồng thủ ấn, áp hướng cái kia quấn quanh mà đến oan hồn nhất thời những cái kia oan hồn, phát ra từng đợt thê lương gọi tiếng đang cùng tay kia ấn đụng chạm trong nháy mắt bắt đầu băng tán, hóa thành vô số khói đen tiêu tán trên mặt biển. Oan hồn kêu thảm cùng băng tán tình hình, chọc giận đáy biển vô số oan hồn. Đáy biển oan hồn bắt đầu gầm hét lên, mặt biển bắt đầu quay cuồng lên, mơ hồ muốn tạo thành một cái kinh khủng hơn oan hồn hư ảnh. Đi mau, lão giả kia thấy thế, vội vàng đối với Đường Vô Song đám người nói. Một khi dưới đáy biển oan hồn nổi giận, sinh ra càng thêm to lớn thân ảnh, nói như vậy, sợ rằng sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức rất lớn. Bọn họ là đến săn giết Hoàng Tuyền Kỳ Lân, không là tới nơi này cùng oan hồn chiến đấu. Huống chi cái này Hoàng Tuyền trong biển, có vô số oan hồn, thì coi như bọn họ chiến đến kiệt lực, cũng có thể thanh trừ hết những thứ này oan hồn. Thấy thế, Đường Vô Song bọn họ lập tức toàn thân quán chú chính mình thân chân khí, khởi động dưới chân phi chu, hóa thành một đạo quang mang phóng tới cái kia dãy núi. Đi theo phía sau hắn Tô Hạo sắc mặt ngưng tụ, nguyên bản bình tĩnh hắn cũng nhận cỗ này biến động ảnh hưởng, chung quanh xuất hiện từng đạo oan hồn. Hắn lập tức lại lần nữa tiến vào Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Làm Bất Động Minh Vương Thành xuất hiện thời điểm, nguyên bản ba đảo hung dũng mặt biển, giống như gặp phải cực kỳ chuyện kinh khủng đồng dạng, trong nháy mắt biến đến yên tĩnh. Bên kia phi nhanh Đường Vô Song bọn người, giống như cũng cảm giác được dị thường, ánh mắt hướng về sau lưng nhìn lại. Tại bọn họ xoay người trong nháy mắt, Tô Hạo đem Bất Động Minh Vương Thành đã rơi vào bên trong đáy biển. Bất Động Minh Vương Thành, tại tiến độ đáy biển trong nháy mắt, nguyên bản còn có chút phun trào đáy biển cũng biến thành yên tĩnh biến đổi. Có vẻ hơi quỷ dị, xem ra là những thứ này oan hồn, hẳn là đang sợ Bất Động Minh Vương Thành. Tô Hạo thấy thế loại tình huống này, tâm lý thầm nghĩ. Minh Vương, thời cổ minh giới thần linh chi vương, cái này Bất Động Minh Vương Thành, lấy Minh Vương đến mệnh danh, có thể thấy được bảo vật này không đơn giản. Quảng cáo. Đường Vô Song bọn người hướng về sau lưng nhìn lại, căn vốn không có bất kỳ phát hiện nào, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Không muốn chỉ hoãn thời gian, tiên tiến Hắc Viêm Sơn. Lão giả ánh mắt cũng là hơi nhíu lại, nhưng là vẫn muốn rời khỏi nơi này trước. Rất nhanh, Phi Chu trực tiếp rơi vào trong biển dãy núi trước một cái phát tán Hắc Viêm mây hang trước mặt. Sau đó bọn họ thu hồi Phi Chu, ba người xông vào mây hang bên trong. Tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong, Tô Hạo tướng tinh hồn gọi ra. Tinh hồn thực lực bây giờ mạnh nhất, nhất định phải dùng đến trấn áp Nam Minh Tế Tự Điện người. Ở một mức độ rất lớn, Nam Minh Tế Tự Điện tu hành phương thức cùng âm dương gia tương tự, cho nên Tô Hạo biết được những người này ở đây tinh hồn trước mặt, chỉ sợ căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Tô Hạo trên thân xuất hiện cẩm y trường bào, mặt nạ trên mặt cũng biến thành dữ tợn. Hắn mang theo tinh hồn. Hai người dậm chân hướng về mây hang bên trong đi đến. Trước mặt là một cái ước chừng rộng 10 mét thông đạo, hai bên trên vách đá, điêu khắc một số không biết tên hung thú. Đám hung thú này hình dạng đều không rõ ràng, quanh thân còn tản ra màu đen viêm hòa. Bọn họ đến nơi đây tìm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo ánh mắt bên trong phát ra một tia nghi hoặc. Bên trong có một đầu phát tán màu đen viêm hòa cổ thú. Bọn họ cần phải vì cái này cổ thú mà đến. Tại Tô Hạo bên cạnh tinh hồn, mở miệng nói. Cổ thú sao? Tô Hạo nhíu mày, nhưng lại tiếp tục dậm chân tiến lên. Hai người rất nhanh liền xâm nhập trong đó, chung quanh hắc viêm phát ra ánh sáng, đem lối đi này chiếu vô cùng sáng. Bất quá chiếu sáng thông đạo thời điểm, một cỗ nhiệt lượng cũng hướng lấy bọn hắn cuốn tới. Tinh hồn một tay phất lên, một đạo phù văn xuất hiện. Sau đó một đạo bình phong bao bọc xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Bình phong bao bọc mờ nhạt, không bất kỳ khí tức gì chảy ra, nhưng là Tô Hạo lại cảm giác được chung quanh trong nháy mắt biến đến mát lạnh lên. Hai người tiến lên một lát sau không lâu, liền nghe đến mây hang chỗ sâu, chuyển đến từng đợt gầm nhẹ thanh âm. Xem ra bọn họ là chống lại, đi, chúng ta đi xem một chút. Tô Hạo nghe trong động truyền đến tiếng gào thét, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Bước nhanh hướng về phía trước mà đi. Thông đạo rất dài, càng đi về trước mặt không gian càng lớn, lại màu đen hòa viêm càng đựng, còn có một cỗ kinh thiên động địa tiếng giống. Cái này trong tiếng hô mang theo phẫn nộ, xem ra bọn họ chỗ muốn đối phó cổ thú, đã bị áp chế. Tô Hạo bọn họ bước nhanh, chỉ chốc lát thời gian, bọn họ một chỗ cửa động. Oanh, lúc này, một đạo cự đại tiếng vang ầm ầm âm thanh theo trong động truyền đến. Sau đó một cỗ kinh khủng hỏa diễm theo cửa động ra phun trào mà đến. Tinh hồn một tay khoát tay, nguyên bản xông tới hỏa diễm, trong nháy mắt, ở trước mặt hắn biến mất. Hỏa diễm biến mất về sau, Tô Hạo bọn họ tiếp tục dậm chân, tại trước mặt bọn hắn là một cái không gian thật lớn. Chỗ này trong không gian, không có bốc lên hắc viêm, mà chính là một cỗ âm trầm khí lưu màu vàng tại không gian bên trong tràn ngập. Hắn dậm chân tiến lên, ngẩng đầu nhìn lại. Tại cái này giữa không gian, một đầu to lớn kỳ lân, chính đang không ngừng phun ra từng đạo màu vàng viêm chảy. Nhưng là đây chỉ là phẫn nộ công kích, không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì thân thể của hắn đang bị hai đạo xiềng xích trói buộc lấy. Cái này hai đạo trên xiềng xích lóe ra vô số phù văn lạc ấn. Chỉ cần cái này kỳ lân cỡ nào dãy dụa một phần, liền sẽ có một đạo xiềng xích tại kỳ lân trên thân hiện ra tới. Thiếu chủ, động thủ, chém giết đầu này hoàng tuyền kỳ lân, thu hoạch được huyết mạch của hắn. Trong đó một tên lão giả, quát khẽ nói, đây chính là kỳ lân sao? Đi tới Tô Hạo, nghe đến lão giả lời nói sau, ánh mắt ngưng tụ, trong miệng ngâm khẽ nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, vì nhiên hắn trước đó từng thu được hỏa kỳ lân cánh tay, nhưng lại chưa từng nhìn thấy hỏa kỳ lân. Đầu này kỳ lân trên thân bốc lên màu vàng viêm chảy, cỗ này màu vàng viêm chảy cho người ta một loại âm u cảm giác, nhìn lấy trong sơn động, hoàng tuyền khí tức, cũng là đầu này kỳ lân biến thành. Bất quá tại Tô Hạo bọn họ đi lúc tiến vào, nguyên bản tại xích sắt phía trên phù văn, bắt đầu lan tràn đến đầu này kỳ lân trên thân, trong nháy mắt hiện đầy toàn thân của nó. Hoàng tuyền kỳ lân, hoàng tuyền bên trong đản sinh kỳ lân. Tô Hạo rất là hiếu kỳ, nhìn lấy đầu này bị phù văn lạc ấn trói buộc hoàng tuyền kỳ lân, khí tức quanh người ảm đạm, thực lực lớn ước tại chân ngã cảnh tam trọng hai bên. Người nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại Tô Hạo bọn họ dậm chân lúc tiến vào, cái kia hai tên chính đang áp chế hoàng tuyền kỳ lân lão giả, thì phát giác được Tô Hạo bọn họ, ánh mắt băng lãnh hướng về Tô Hạo bọn họ nhìn lại. Thập thất hoàng tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Hạo đi lên phía trước, không có nhìn hai tên lão giả kia, mà là hướng về phía thật chuẩn bị thủ hoàng tuyền kỳ lân huyết mạch Đường Vô Song nói. Kim tiền bang thiếu bang chủ Mạc Vũ, không, ngươi hẳn là bất động minh vương thành người, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Khi nhìn đến Tô Hạo thời điểm, Đường Vô Song thần sắc kinh ngạc, sắc mặt càng là ngưng tụ, nhìn lấy Tô Hạo cảnh giác nói. Hắn mặc dù là tại Nam Minh Tế tự điện phục sinh, nhưng là đối với Đại Càn Vương triều phát sinh sự tình, hắn là biết được. Đối với bất động minh vương thành, kim tiền bang, quyền lực bang hắn biết rõ, cho nên hắn suy đoán Tô Hạo là bất động minh vương thành người. Ta là tới tự bất động minh vương thành, bất quá ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cái này rất tốt giải thích, đầu này hoàng tuyền kỳ lân là ta. Tô Hạo nhìn lấy bị phù văn áp chế hoàng tuyền kỳ lân nói. Ngươi, nghe vậy, Đường Vô Song ánh mắt trong nháy mắt biến đến âm lãnh lên. Cái này Tô Hạo tới nơi này, cũng là muốn cướp hắn kỳ lân huyết mạch, đây cũng không phải là hắn cho phép. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.